chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, không nhận được lời đề nghị nào từ Jean cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nên Vi đành chấp nhận lời đề nghị của chị Linh. Cô đón tàu đi Paris như đã định. Nhưng tới điểm ga Bruxelles, Vi chọn xuống tàu và tới thẳng công ty Van Leter tìm Jean. Anh vừa trải qua những ngày làm việc hết công suất và áp lực đỉnh cao, nên vừa nhìn thấy Vi, Jean bị ngất xỉu do bị kiệt sức. Nằm trên giường bệnh, Jean nhận ra mình thật sự cô đơn. Anh đề nghị Vi đừng đi Paris, hãy ở lại đón Giáng sinh cùng anh. Hai người đáp tàu đi tới Viên, nước Ý. Những diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Cuối cùng, Jean cũng thức dậy sau nhiều giờ ngủ vùi. Tôi đã ra khỏi giường mình từ lâu và đã một mình lang thang ra phố ngó nghiêng. Viên của ngày Giáng sinh rét mướt, tuyết rơi liên tục và ngoài phố vắng tanh. Tôi chỉ dạo một bộ vòng quanh khối nhà gần khách sạn Regina rồi phải lật đật quay về. Có thể tối nay khi Viên lên đèn, phố xá sẽ lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn. Nhưng giờ trong buổi xế trưa, thủ đô âm nhạc của châu Âu không có gì nổi bật, nhất là trong cái lạnh cắt da của mùa đông nơi đây. Anh tưởng em bỏ đi đâu luôn rồi chứ? Jean vui vẻ khi tôi mở cửa phòng. Em ra phố trong lúc tuyết rơi sao? Chờ hoài không thấy tuyết ngừng rơi và anh ngừng ngủ. Tôi suýt xoa vì rét. Nước áo lạnh hơn bên bỉ nhiều. Đương nhiên, đi về phía đông mà. Đáng lý Noel mình phải đi về phía nam, ấm áp hơn. Nhưng do quyết định vào phút chót, đâu còn vé xe lửa nữa. Jean mỉm cười. Thật ra anh cũng chưa biết Viên nhiều, chỉ một lần đến dự hội nghị rồi về liền. Tối nay mình ra phố, chắc có đèn Noel trang trí khắp nơi, vui lắm. Đèn trang trí Noel? Tôi bĩu môi. Mình đâu phải con nít. So ra hội chợ bên đại lộ Boulevard Android còn thú vị hơn. Vậy mà anh đã không đến. Em vẫn còn giận. Jean bật cười. Thật ra anh đã đến. Anh thấy em và Pascal từ nhà đi ra hội chợ mua kẹo bông gòn ăn. Từ lúc ở trên tàu, Jean liên tục thú nhận với tôi những tin chấn động. Nào là ba anh ly dị vợ để qua Việt Nam sống với tình nhân trẻ. Anh muốn tìm hiểu vì sao phụ nữ Việt Nam lại quyến rũ đến thế, nên muốn làm tài xế để gần gũi tôi. Nhưng cuối cùng nhận ra tôi quá tổ, không phải loại phụ nữ làm đàn ông say đắm. Anh đã lang thang nhiều lần ở Lille để nắm tình hình trước khi quyết định đồng ý cho tôi du học ở Đại học Lille. Anh cũng đã đi xe buýt lên đồi Satiman, nên biết rõ đó là tuyến số 48. Anh cũng biết chợ trời La Bête sáng chủ nhật bán hàng rẻ. Giờ thì Jean còn tiết lộ anh đã đến hội chợ ở Boulevard Android mà không chịu ghé thăm tôi. Em bội thực với những bí mật của anh rồi. Tôi thốt lên, anh đã đến thật sao? Anh có máu thám tử mà. Mọi người bị đều đọc tanh tanh và là fan ruột của George Simon. Jean bật cười. Chắc em không thể tin. Có lần, anh đã đứng dình em trong sân, trước khoa kinh tế trên đồi Satiman. Và anh thấy quang, chàng Việt Kiều đẹp trai mà em từng khẳng định không thân thiết gì. Hả? Tôi gần ngất xỉu trước một cái tin chấn động khác. Anh ta chỉ đến có một lần duy nhất mà vẫn bị anh bắt gặp. Thật là tình cờ. Jean cười lớn. Anh ta ở đó trước anh. Khi bắt gặp Quang, anh phải trốn thật nhanh sau một bồn hoa lớn. Và anh còn chờ cho tới lúc Quang chạy theo em ra bến xe buýt. Anh ta buồn thảm khi em nhảy lên xe buýt bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó thú vị lắm. Không thể tin được. Tôi ngồi phịch xuống giường. Anh luôn nói mình bận rộn lắm, vậy mà có thời giờ đi rình mò người ta. Bruxelles chỉ cách Lige 40 phút lái xe. Jean nhún vai cười thẹn thùng. Và lại, anh có cái thú theo dõi người khác, nhất là người đó là em. Anh thật là, tôi không nói nên lời. Không biết người Việt Nam thế nào, Jin ngồi xuống giường đối diện nhìn tôi chăm chú. Nhưng dân châu Âu không thích tình tay ba, sẽ luôn có một người rút lui trong yên lặng. Anh không biết tình cảm của em và Quang đi đến đâu rồi, nhưng anh không nghĩ người rút lui sẽ là anh. Tôi mở to mắt nhìn Jin, chàng khờ sứ bỉ của tôi, tài xế riêng ở Bruxelles, thám tử tư ở Liège. Thật ra tôi mới chính là một người ngốc nghếch nhất trên đời. Tôi chỉ thấy anh ngờ nghệch, tôi chỉ biết chê anh cù lần trong lốt tài xế quèn. Vậy tại sao tôi không cảm nhận được Jin đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua ở Liège? Sao tôi lại cô đơn mà không linh tính nổi có người đang âm thầm bám theo tôi trên từng cung đường? Sao anh phải mất công theo dõi em như thế? Tôi lắp bắp. Anh từng nói, nếu thích ai, anh chỉ cần nói anh thích em, đơn giản vậy thôi. Anh đâu có thích em, Jin nhún vai cười. Anh cũng không muốn em thích anh, nên mới dình em mà không lộ mặt. Sao? Tôi chừng hửng. Sao? Jin lại nhại giọng tôi đầy khôi hài. Tại sao người ta luôn cho người bị khờ khạo, người Việt Nam như em mới là khờ nhất trên đời? Sao? Tôi bối rối. Jin chật lưỡi, rên khe khẽ. Cái cô nàng ngốc nghếch này, rồi đặt vào môi tôi một nụ hôn trước khi tôi kịp hiểu. Cuối cùng, tôi đã tìm ra hoàng tử của mình. Chị Linh nhắn tin sốt ruột hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Quang cũng thắc mắc tương tự khi gọi vào điện thoại nhà ở Liège, được mọi người ở đó nói tôi đã lên tàu đi Paris. Anh Hưng gửi cho tôi cả chục tin nhắn, hy vọng tôi không thất lạc đâu đó hay bị bắt cóc mất rồi. Tôi đã không trả lời bất kỳ một tin nhắn nào, không phải vì tôi muốn giấu nhẹm việc mình đang ở cạnh Jin tận viên. Ngược lại, tôi muốn khoe cho cả thế giới biết. Nhưng tôi không biết phải tâm sự thế nào, chỉ qua mấy cái tin nhắn còn con. Và lại, tôi đang rất bận rộn. Viên vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn không ngừng rơi suốt từ ngày đầu tiên cho đến trước hôm giao thừa. Nhưng khi Jin nắm tay tôi đi dạo ở ngoài phố, tôi thấy những hạt tuyết trắng ngần mới lãng mạn làm sao. Chúng tôi lang thang khắp thành Viên, cùng nghe hòa nhạc Mozart trong nhà hát lớn, đến thăm cung điện hoàng gia, đi mua hàng souvenir với những bức tượng bán thân của nữ hoàng Sisi. Hai đứa còn đi ra bờ kênh ngắm sông Danube, dù gió không ngừng thốc lên, cả hai không thấy quá lạnh. Sao tự nhiên đang làm việc chối chết với ý đồ không thèm nghỉ lễ? Tôi thắc mắc, anh lại quyết định đón Giáng sinh với em. Lúc bị xỉu rồi, Jin thẫn thờ, anh chợt nghĩ có thể mình bị đột quỵ, chết luôn không chừng. Cuộc đời này xem ra ngắn ngủi lắm, tuổi trẻ trôi qua cũng nhanh. Anh làm như mình không còn trẻ nữa. Tôi bật cười, anh vẫn chưa đến 30 mà. Mấy anh em của anh bị áp lực từ gia đình, nên từ nhỏ đã phải học hành nhiều, làm việc chăm. Jin tư lự. Từ lúc thấy ba anh bỏ hết mọi ràng buộc lợi danh để ở lại Việt Nam, hưởng thụ cảnh gái đẹp, tụi anh cũng suy nghĩ nhiều. Nếu tuổi trẻ chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc đứng tuổi rất dễ bị sa ngã, dẫn đến cảnh gia đình tan nát, danh dự tiêu tan. Thật ra cũng có những người lấy công việc làm vui, suốt đời chỉ biết làm việc như ông nội anh. Làm việc chính là thú vui duy nhất của ông. Ông sẽ không bao giờ về hưu mà sẽ chết trên bàn làm việc, như một vị tướng già chết trên lưng ngựa giữa chiến trường, hoàn toàn hạnh phúc, không oán hận ai. Ông nội anh dễ sợ vậy hả? Tôi gật gù. Đúng là mấy vị CEO đều là những người mê làm việc. Nhưng số đó rất hiếm. Ba anh bị ông nội gây ảnh hưởng. Đến thế hệ của mấy anh em tụi anh cũng bị ông nội lôi kéo. Mọi người lao vào làm việc chối chết mà không kịp dừng lại suy nghĩ. Nhưng suy cho cùng, cuộc đời mình là của mình. Đừng sống theo cách người khác gắn cho mình. Đến lúc giật mình tỉnh lại, cuộc đời nào có gì vui thú? Anh luôn tự hỏi, sống làm sao biết cân bằng để còn đi đường dài, vừa làm việc, vừa có thời gian chiêm nghiệm, để thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa. Anh biết nghĩ vậy, mà vẫn làm việc chối chết đến ngất xỉu đó thôi. Tôi trêu, nếu em không đến Bruxelles tìm anh, Chắc giờ này anh vẫn còn ngồi trên chiếc laptop. Biết là phải sống cân bằng, Jin cười ngượng nghịu. Nhưng đã làm việc trong tập đoàn với nhiều áp lực, anh vẫn bị cái guồng máy kinh khủng đó cuốn đi. Nếu hôm đó không ngất xỉu mà anh đột quỵ chết luôn, tôi lại trêu. Thế là em sẽ không bao giờ biết được tình cảm của anh dành cho em. Có phải là oan uổng cho em không? Tại em khờ quá nên mới không biết. Jin bật cười. Anh nghĩ mấy người ở chung nhà với em ở Ligue đều biết rõ. Họ đã nói Charlemagne rồi mà. Trong vòng tay nồng ấm và những nụ hôn ngọt ngào của Jin, tôi nhận ra tình yêu không phải là điều gì xa xôi và người mình yêu cũng không nhất thiết phải là hoàng tử. Trước kia khờ khạo, tôi cứ mãi đi tìm một chàng bạch mã, người sẽ làm tôi lay động sâu sắc bởi mối tình si lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Jin rõ ràng chỉ là một người bình thường. Anh không đẹp trai, cũng không có tài ăn nói đến mức tôi đã từng cay cú cho anh thật ngốc nghếch. Trong bệnh xá ở Bruxelles, anh thật tiểu tụy với thân hình gầy nhom và nụ cười héo hắt, không có tí dáng vẻ nào của một người tôi mơ mộng phải tráng kiện và khuôn mặt thiên thần bừng sáng. Những ngày qua bên nhau, nghe những tâm sự của anh về những tình cảm thầm lặng dành cho tôi, về gia đình mấy thế hệ của anh, lòng kính trọng ông nội, sự thông cảm cho người cha sa ngã, về sự nghiệp mà anh luôn phấn đấu và cả nỗi ưu tư làm sao được sống một cách ý nghĩa nhất. Giờ đây, tôi thấy Jin của mình thật gần gũi. Tôi cần gì một chàng bạch mã hoàng tử khi bên cạnh tôi là một người con trai chân thành và ấm áp. Và tình yêu đâu phải lúc nào cũng nên ngập tràn hoa hồng dâng tặng nhau. Những nụ hôn thường xuyên trao gửi, những hẹn hò bất tận không muốn xa. Chỉ cần cả hai nghĩ đến nhau, quan tâm chân thành, trân trọng những gì tốt đẹp nhất, thì còn gì nữa mà không phải Charlemagne. Bao năm qua, đám bạn gái của tôi đã có người hò hẹn lúc 16 tuổi, đã biết nếm nụ hôn đầu đời lúc chưa đến 20, đã kịp trải qua vài mối tình với vô số những kinh nghiệm tình trường phong phú. Tôi không chắc tụi nó có bao giờ thật sự hạnh phúc với chàng trai của mình. Còn tôi, sau bao mong chờ, vào lúc gần bước sang 25 tuổi, tôi thấy mình vỡ òa đầy hạnh phúc của một người yêu muộn. Ông trời dường như muốn bù vào những ngày tháng cô đơn đã qua của tôi. Giờ đây, tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Giá mà tôi có thể kéo dài thời gian bên Jin ở Viên, vì ngay khi tôi về Bỉ sau kỳ nghỉ lễ, tôi đã phải đối mặt với những thử thách đầu tiên khiến tôi tự hỏi, Jin có phải là chọn lựa hoàn hảo nhất? Trong những ngày qua, khi tôi đi vắng, hẳn Ligue tuyết cũng rơi rất nhiều suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm. Những vũng tuyết vẫn còn đọng lại rất dày ở vỉa hè và trên những vòm mái trắng xóa. Vừa đặt chân đến nhà, anh Hưng đã từ bếp lao ra, quát tôi một chặp xa xả. Nào là, tôi không biết nghĩ cho người khác, cứ lo rong chơi cho thỏa mà bỏ qua những lo lắng của mọi người. Nào là, không những các anh chị ở Ligue lo, mà bên Paris, hết chị Linh, lại đến Việt Kiều Quang gọi sang gióng giết. Thậm chí, mới 15 phút trước, em trai tôi đã gọi điện từ Việt Nam sang. Từ Việt Nam? Tôi ngạc nhiên. Sao nó lại gọi từ Việt Nam sang? Bên Việt Nam đâu có biết em mất tích mấy ngày qua. Thằng bé nói có chuyện gấp lắm. Nếu liên lạc được với em, thì nhắn em phải gọi về ngay. Có việc nhà chi đó. Anh Hương mặt hầm hầm. Mà tóm lại, những ngày qua em ở đâu? Ở với ai? Lang bạt phương trời nào? Em thoát ly gia đình sang tận đây du học. Tôi cố bình tĩnh trước giọng điệu cáu gắt của anh Hưng. Đâu phải để tiếp tục bị quản lý như thế này. Bọn chị lo cho em thôi, chị Nhàn góp vào. Em nói là đi Paris. Chính mắt anh Hưng thấy em đã lên tàu. Thế mà những người quen của em ở Paris lại nói em không ở đấy. Mấy ngày qua, bão tuyết khắp nơi. Em đã nhắn tin cho chị Linh rằng em có chuyện riêng, không đến Paris nữa. Tôi quọng. Còn em đi đâu là chuyện của em. Tại sao mọi người cứ nhặng xị lên? Anh chàng Việt Kiều là lo cho em nhất đấy. Anh Tùng bất bình. Em nói với anh ta không đi Paris, ở lại Ligue học thi. Anh ta phone đến đây chúc Giáng sinh, thì anh Hưng nói, em đã đi Paris rồi, và còn cho số điện thoại của chị Linh. Hai người đó liên lạc với nhau thế nào? mà mỗi ngày chàng Việt Kiều đều gọi cho em hàng tá lần. Anh bắt điện thoại muốn khùng luôn. Em là ác lắm đấy. Em đi với Jean à? Pascal tuy không hiểu chúng tôi trao đổi chuyện gì, nhưng chị đoán là về vụ mất tích của tôi. Mọi người giả định thế, đúng không? Đúng, tôi nhấm nhằng. Trên đường đi Paris, em nhận được tin Jean bị đột quỵ. Em ghé xuống Bruxelles. Sau đó, em giúp chăm sóc Jean ở Viên. Đột quỵ, mọi người hét lên. Anh chàng dễ thương đó bị bán thân bất toại rồi. Không, tôi xua tay. Bị ngất xỉu vì lao lực. Gia đình Jean nhờ em chăm sóc giùm. Giờ Jean khỏe hơn. Em bàn giao lại cho gia đình anh ta rồi. Có vài ánh mắt nghi ngờ, nhưng mọi người chấp nhận lời giải thích này một cách nhanh chóng. Anh Hưng hối đã đến giờ ăn tối, nên cũng không ai thắc mắc gì thêm. Tôi nhớ ra mình phải gọi điện về Việt Nam cho em trai. Nhưng giờ này, ở đó đã là 2 giờ đêm. Tôi sẽ thức đến 11 giờ khuya, lúc Việt Nam đang 5 giờ sáng. Bà nội tôi hay thức vào giấc này, rồi khua mọi người dậy theo. Chỉ mới chia tay Jean có vài tiếng đồng hồ mà tôi thấy nhớ anh quay quắt rồi. Jean cũng nhắn tin cho tôi, nói đã về đến Bruxelles. Anh cũng thú nhận, đang rất nhớ tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận từ giờ trở đi sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Khi thì sẽ hẹn nhau ở Ligue, lúc ở Bruxelles, hoặc chúng tôi sẽ cùng đi đâu đó, loanh quanh ở Bỉ hoặc sang Hà Lan, Đức hay Pháp. Tôi giờ lịch học của mình ra để lên kế hoạch hẹn hò với Jean, rồi chợt giật mình nhận ra chỉ còn 5 ngày nữa là tôi phải thi môn kế toán tài chính. Mấy ngày qua, hạnh phúc bên Jean, tôi quên hết chuyện học hành, thi cử, quên luôn món nợ 10 mấy ngàn euro. Giờ lật sách ra, tôi như người vừa thức dậy từ một giấc mộng đẹp. Những con số nhảy múa lung tung, tôi không còn nhớ gì đến mấy công thức, bài tập rèn luyện trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi chờ đợi đến 11 giờ để gọi về Việt Nam, tôi gọi cho chị Linh trong tinh thần cũng sẽ bị chị mắng té tát như anh Hưng. Thật ngạc nhiên, chị vui vẻ trò chuyện mà không thèm hỏi mấy ngày qua tôi ở đâu. Chị bận rộn kể lể về những trao đổi qua lại của chị và Quang. Kiên nhẫn lắng nghe chị một hồi, tôi dần nắm được một thông tin thú vị. Gia đình Quang vốn có quan hệ bạn bè thân thiết với một người bác họ của tôi hiện sống ở Đức. Người bác này cũng có đóng góp vào quỹ khuyến học cho tôi được 200 euro. Tôi không mấy quen biết với bác này, nhưng chị Linh lại rất thân. Vì thế qua bác, chị biết rằng gia đình Quang thuộc loại danh gia vọng tộc, rất đàng hoàng. Ba mẹ anh đều là những người đáng tin cậy. Quang từ lâu đã là một mối hời cho những cô nàng Việt Kiều chưa chồng ở châu Âu. Chị Linh còn cho biết thu nhập của Quang thuộc loại rất cao trong thời buổi châu Âu đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng như hiện nay. Lúc trước, nghe em kể về Quang, chị Linh cười hào hứng. Chị đâu ngờ đó là con trai của gia đình Trần Ngọc. Gia đình này ở Paris cũng rất nổi tiếng. Mấy thằng con trai đều đẹp mã, con gái thì xinh tươi và giỏi tề ra nội trợ. Ba mẹ Quang lại là bạn thân của bác Chánh ở Đức, mà bác Chánh là anh họ của ba em. Trời ơi, tiện quá rồi. Em sắp vô mau lên, em ơi. Muộn rồi chị ơi. Tôi cười ngất trước vẻ sang sái thái quá. Muộn rồi. Muộn cái gì? Chị Linh hét lên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Mà chị thấy thằng này nó thích em lắm. Yêu hay không chưa biết, nhưng em đang là đối tượng để nó đem về giới thiệu với gia đình. Nó lại đang bị cha mẹ hối thúc chuyện hôn nhân. Giờ biết em là người quen, họ càng nôn nóng muốn gặp. Phải sang Paris nhanh nhanh mới được. Hoặc nếu em bận học quá, họ sẽ sang Ligue gặp em. Chị làm gì muốn bán tống tháo em vậy? Tôi bật cười. Lúc trước chị dặn phải tránh xa Việt Kiều, quen Tây cho sướng mà. Nhưng gia đình Trần Ngọc này rất ok. Chị Linh gần như gào lên trong điện thoại. Họ đàng hoàng lại giàu có. Em được vô làm dâu gia đình này là đại phúc. Chị cũng mừng cho ba mẹ em bên Việt Nam. Em đâu có yêu Quang. Tôi lặp lại. Em đã tâm sự với chị rồi. Em quá non nớt so với anh ta. Không yêu thì rồi sẽ yêu. Chị Linh chắc nịch. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Với Quang và gia đình đó, xác suất rủi ro của em rất thấp, gần như là zero. Đừng nói là 15.000 euro em đang mắc nợ Van Later. Mấy trăm ngàn euro Quang cũng có cho em đi học. Tận Mỹ cơ. Rồi con thằng Hải, em của em, phải nghĩ đến nó. Nó cũng muốn đi du học. Em phải ổn định trước, rồi còn lo cho em trai sang du học luôn. Em yêu Jin, tôi dõng dạc tuyên bố. Jin đã tỏ tình với em rồi. Jin, chị Linh la lên. Gia đình đó cũng giàu, nhưng mà ăn một đồng một cắc của tụi Tây khó lắm em ơi. Tụi Tây không chịu giúp bên vợ đâu. Còn nếu em cưới Quang, gia đình em bên Việt Nam tha hồ mà sung sướng. Dù sao cũng là người Việt Nam, bên nội tương trợ bên ngoại là chuyện thường. Với Jin hả? Từ lúc tỏ tình tới lúc chịu cưới là cả một câu chuyện dài. Tụi Tây bây giờ không chịu cưới đâu. Nó bắt em sống thử với nó hoài mà không chịu cưới thiệt. Em nghĩ ba mẹ em bên Việt Nam chịu nổi chuyện này không? Em có chịu sống thử với hết thằng Tây này đến thằng Tây khác không? Em không hiểu chị. Tôi bực dọc. Lúc thì chị khuyên nên quen Tây, lúc lại chửi Tây. Chồng chị cũng là Tây mà. Thì bởi vậy thì chị mới thấm thía. Chị Linh bực bội vì bị tôi vặc lại. May mà chị còn được cưới. Thế hệ chị lớn hơn em, còn thế hệ trẻ như Jin bây giờ sợ hôn nhân lắm. Họ không muốn cam kết dài lâu điều gì. Chồng chị yêu chị nhiều, nhưng không có khái niệm giúp gia đình vợ đâu. Cũng hên là gia đình chị đều sang Pháp, không phải quá chật vật như ba mẹ em ở Việt Nam. Tôi vô cùng bất mãn với chị Linh. Thì ra mọi người ở bên đây đều coi gia đình tôi ở Việt Nam là quá nghèo nàn. Những người bà con Việt kiểu đó tuy biết nhà tôi khó khăn, vậy nhưng khi được kêu gọi đóng góp cho tôi đi du học, họ cũng chỉ cho vài trăm euro theo kiểu thí cô hồn. Nếu tôi có lấy chồng Việt kiều giàu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để ba mẹ mình ngửa tay nhận bên chồng tiền bạc trợ cấp. Tôi được học hành đàng hoàng, tôi đủ sức báo hiếu mà không cần bất kỳ một ông chồng giàu nào, dù là Tây hay Việt. Hiện tại, đang mắc nợ tiền du học thật, nhưng rồi tôi cũng có khả năng dần dần lo được cho gia đình mình. Tôi còn trẻ, cuộc đời tôi còn ở phía trước. Sao chị Linh lại có ý nghĩ tôi nên lấy chồng giàu để có khả năng lo cho gia đình? Còn danh dự, còn lòng kiêu hãnh của một cô gái trẻ được ăn học đàng hoàng như tôi. Chị không nghĩ đến sao? Mặc dù nói cứng với chị Linh, rồi dặn dỗi cúp máy, tôi cũng rất bối rối với những gì chị vừa nhồi vào đầu. Lẽ nào Jin sẽ không có tí khái niệm nào về giúp đỡ gia đình vợ? Anh có khinh rẻ gia đình tôi? Nếu qua Việt Nam, thấy nhà tôi nhỏ xíu, bà nội tôi già nua lú lẫn, ba mẹ tôi quê mùa khắc khổ, em trai tôi đang tuổi ăn học cần tôi phụ giúp, gia đình ba thế hệ sống chen chúc, Jin sẽ nghĩ gì? Còn Quang, chị Linh có lý khi nói rằng xác suất rủi ro của tôi là rất thấp nếu tôi đến với anh. Dù không yêu Quang, tôi cũng rất quý trọng anh. Thật lòng, nếu không có Jin, có thể tôi đã nhào đại vô Quang rồi. Nhưng tình yêu và hôn nhân đâu thể đem lên bàn cân, đâu thể áp vào công thức tính toán, đâu thể thẩm định tài chính rồi kết luận với người này thì xác suất rủi ro thấp, người kia thì khả năng sinh lợi không cao. Mà suy nghĩ, tôi không nhận ra đã gần nửa đêm. Tôi chưa kịp gọi về Việt Nam thì chuông điện thoại dưới phòng khách đã reo vang đầy bất an trong đêm khuya. Cho em gặp chị Vi đi, giọng thằng Hải em tôi gióng giết. Chị Vi về chưa vậy? Chị nè, tôi thì thầm sợ mọi người trong nhà giật mình. Chuyện gì gấp vậy? Bà nội mất rồi chị hai, em tôi òa khóc. Bà nói chị về gấp. Hả? Bất chợt tôi không kịp ý thức chuyện gì. Bà nội mất? Bà nội đã được liệm rồi, theo giờ tốt. Em tôi bình tĩnh hơn. Chị không về nhìn mặt lần cuối được, nhưng ba muốn chị về chịu tang. Bà nội trước khi mất tỉnh táo lắm, bà nội đã cố chờ chị. Đồng hồ đổ chuông nửa đêm chợt vang lên. Tôi nhìn ngơ ngáo ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại đang rơi dưới ánh đèn vàng cao áp, lạnh lẽo. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thủy, mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.